Để đây kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2001. Bây giờ là 11:40 và bài pháp hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là mục tiêu cuối cùng. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói tới mục tiêu cuối cùng thì chúng ta phải biết rằng người học Phật của chúng ta tu học làm cái việc thiện cả đời thì quý vị biết để làm gì không? Hả? Biết để chi? Để giải thoát. Mà cái giải thoát đâu có ai trói buộc mình đâu mà giải thoát. Tức là chúng ta có thể nói rằng để tìm về với cái sự an tịnh và cái bản lai diện mục của mình. Thì bây giờ nói tới cái bản lai diện mục là cái mục tiêu cuối cùng, thì chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện rằng là xưa, thật là xưa, vào cái thời kỳ mà cái kỹ thuật chưa có tiến bộ thì nó không có những cái tấm gương như bây giờ, có phải không? Thì có một cô gái tầm thường và bình thường, cũng giống như là bao nhiêu cô gái khác ở trên thế gian này. Nghĩa là cô cũng không có đẹp mà cũng không có xấu, không có giàu mà cũng không có nghèo. Tuy nhiên ở cái lứa tuổi dậy thì của cô đã giúp cô có được một cái duyên dáng là khá mặn mà, và cũng như bao nhiêu người khác, cái cô thiếu nữ này đó, cô ao ước là làm thế nào để mình thấy được cái mặt thật của mình. Đó. Thì vào cái thời kỳ mà kỹ thuật chưa có tiến bộ nhiều, cái việc mà tìm được một cái tấm gương để mà soi mặt là một vấn đề khó. Nhưng mà thưa quý vị, cái dịp may đến và cô đã đạt được cái mục tiêu mong muốn của cô. Nghĩa là cô thiếu nữ đó đã mua được một cái tấm gương soi mặt. Tuy nhiên khi mà cô soi mặt, cô vừa trông thấy cái mặt của mình rồi đó, khi thấy được cái dung nhan của mình mà hiện ra trong gương, thì cô tự la lớn lên, cô rú lên như là một con chim mà bị đàn. Và cái lòng đau khổ của cô nó dâng lên tột cùng. Bởi vì thưa quý vị biết tại sao mà cô gái cô la, cô rú lên không? Là tại vì cô thấy cái gương mặt của mình hiện ra trong gương nó không giống như mình tưởng. Tại vì bình thường là cái tâm lý của các cô đó, không phải thầy nói xấu đâu nha, hả? Nhưng mà cái tâm lý là mình là cũng nghĩ là mình đẹp hơn người ta thôi. Đi ra đường thì mình cũng đi kiểu duyên dáng rồi đó, cũng ẩn ẻo ẻo vậy đó. Nhưng mà bây giờ nhìn vô cái gương thấy mình không có giống như là mình nghĩ, cho nên cô cô rú lên và cô cảm thấy cô đau khổ vô cùng. Thì kính thưa đại chúng, sau cái lần mà cô soi gương đó, từ đó về sau, nghĩa là đứng trước đám đông thì cô gái này nó không có được tự nhiên, nó không có được hồn nhiên vô tư như là cái lúc trước. Và trong những từ đó về sau đó, là trong những cái lúc mà vắng người đó, thì cô gái đó, đó thường ngồi có thể là hàng tiếng đồng hồ trước cái tấm gương soi và tỉ mỉ coi như là tỉa từng sợi lông mày hả, rồi tẩn mẩn nặng từng cái hạt mụn. Và ngay cả có những lúc cái cô gái đó cũng nhíu mày, cũng trợn mắt, cũng mỉm cười để tìm ra một cái kiểu nào mà cho nó đẹp hả, cho nó duyên dáng, một cái cách thức nào đó đó hả, với cái hy vọng rằng là mình sẽ dễ coi trước mặt mọi người. À, thì thưa quý vị, qua cái câu chuyện soi gương của cô thiếu nữ là như vậy. Nhưng mà đối với người tu học như chúng ta, chư tôn thiền đức có dạy chúng ta như thế này: hãy đặt cái tấm gương soi ở bên trong lòng mình, mọi tư tưởng, mọi ý niệm, mọi toan tính vừa xuất hiện trong tâm trí đều được phản chiếu trong tấm gương một cách đầy đủ và trọn vẹn. Kính thưa đại chúng, chư thiền đức còn dạy thêm rằng tuy cái tấm gương thu gọn tròn vẹn các cái hình ảnh diễn biến của các tư tưởng, ý niệm, nhưng mà nó hoàn toàn, nó không có một cái sự phê phán. Và khi các tư tưởng, ý niệm, toan tính đó tan biến, thì tấm gương vẫn trong suốt, không hề vương vấn một dấu vết nào của tư tưởng, ý niệm, những toan tính vừa qua. Thì kính thưa đại chúng, đó là một cái sự thật, có phải không? Tấm gương thì nó không thưởng, không phạt. Mình á, gương mặt của mình như thế nào thì nó phản chiếu như thế đó. Nhưng mà bây giờ nó chư thiền đức dạy chúng ta rằng chúng ta hãy đặt cái tấm gương soi ở bên trong lòng mình. À, quý vị thấy không? Đừng có soi ngoài mặt, mà soi ở trong lòng của mình, để mình thấy những cái toan tính, những cái ý niệm trong chúng ta xuất hiện. Thì kính thưa đại chúng, đây là một cái lời dạy, là một cái lời khuyên hết sức là sáng suốt, hết sức là thực tế. Nhưng mà thưa quý vị, cũng thật sự là khó mà thực hiện được. Bởi vì chúng ta thường hành động y hệt như là cái cô gái mà soi gương trong cái câu chuyện mà chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe. Là từ tại vì á, suốt ngày, mà ngay cả suốt cả cuộc đời của mình, chúng ta cứ lải nhải, cứ nói rằng là tôi nghĩ cái này, tôi quan niệm cái kia, tôi muốn cái nọ, tôi cần cái khác, tôi yêu cầu những cái gì mà mình muốn đó. Thì thưa quý vị, nhưng mà bây giờ nó tôi quan niệm, tôi muốn, tôi cần, tôi yêu cầu, tôi thương, tôi ghét. Thì bây giờ hỏi tôi là ai? Có ai trả lời được không? Có ai biết trả lời được tôi là ai không? Thưa quý vị, chúng ta khó ha. Thực sự chúng ta khó mà biết được là trả lời là tôi là ai, mà chúng ta cần cái gì. Thưa quý vị, bất cứ một người tu hành nào cũng vậy, xuất gia cũng như là tại gia, lúc nào chúng ta cũng có một cái niềm thao thức là muốn thấy được cái gương mặt thật của mình, cái mặt đích thực của cái tôi. Và mỗi giờ tĩnh tọa, mỗi cái lúc mà chúng ta tu học, thì thưa quý vị, đó chính là những cái lúc mà chúng ta soi gương để tự tìm, để tự thấy cái gương mặt của mình, có phải không? Tại vì chúng ta, mục đích chúng ta tu là để tìm về với cái bản lai diện mục. Thì vậy thì bây giờ đó, nếu có lúc mà cô gái cô tìm cái gương để cô soi cái mặt của mình, thì những cái lúc mà chúng ta ngồi thiền, tịnh tâm, tu học là chúng ta tự soi gương cho mình vậy. Việc gì mà xảy ra cho con gái ở trên cái câu chuyện mà chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe, thì thực sự nó cũng giống như là cái câu chuyện chúng ta tu hàng ngày, nó xảy ra giống như vậy. Cái phản ứng đầu tiên là khi chúng ta nhìn, vừa nhìn lại bản tâm mình, thì thật có nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy vui, nhưng mà thực sự chúng ta cũng cảm thấy rằng hỡi ôi ha, là tại vì sao chúng ta từng nghe, từng biết rằng là tất cả mọi người chúng ta ai cũng có chân tâm Phật tánh. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, chân tâm Phật tánh ở đâu mình chưa biết, nhưng mà ở nơi lòng mình chỉ phản chiếu những cái bóng dáng, một cái khuôn mặt không có dễ thương. Đó là những cái tôi, những cái mà mình đòi hỏi, nó thoáng hiện ra những cái tham lam, những cái bực tức, những cái ganh tì, những cái thù hằn, những cái dối trá, những cái xiểm nịnh. Lúc đó mình thấy rằng mình không đẹp như mình tưởng, có phải không? Lúc đó chúng ta thấy rằng con người của chúng ta không phải là con người lý tưởng như chúng ta tự nghĩ. Và nhiều khi chúng ta còn tự phong cho mình là một con người thực sự là lý tưởng. Thì thưa quý vị, vậy thì bây giờ đó chúng ta phải làm gì? Khi mà chúng ta biết rằng cái con người thật của mình nó không phải là con người lý tưởng như chúng ta đã nghĩ. Kính thưa đại chúng, cũng giống hệt như cái câu chuyện mà cô gái chúng tôi vừa mới thưa quý vị đó, chúng ta phải xử lý như thế này. Nếu có lúc cô gái đó, sau khi mà cô soi được cái tấm gương, cô thấy mình không có đẹp như cô ta muốn, cô ta nghĩ, thì cô rút lui vô trong khuê phòng, cô tự bó mình ở trong đó. Thì bây giờ đó, một cái người học Phật như chúng ta, khi biết rằng là chúng ta không phải là cái mẫu người lý tưởng như mình đã nghĩ, thì mình làm sao? Mình cũng trở về mình nhập thất. Có ai chịu không? Có chịu nhập thất không? Chắc chưa dám phải không? Nhưng mà cái đó cũng là cái gợi ý. Khi mà nếu thực sự nó có xảy ra như vậy, thì mình trở về, thay vì cô gái lui vô trong khuê phòng, thì chúng ta là thực hiện cái pháp nhập thất. Nếu có lúc cô gái rút cái tấm gương ra để dò mặt mình, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta leo lên bồ đoàn, chúng ta ngồi hả, chúng ta tĩnh tọa để quán chiếu lại cái nội tâm của mình. Và nếu có lúc cô gái đó tỉa bớt những cái sợi lông mày nó mọc vô trật tự, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta làm thế nào để nhổ bớt những cái niệm xấu của mình đi đi hả? Tại vì mỗi cái niệm xấu của mình giống như những sợi lông mà nó mọc vô trật tự vậy, nó hiện ra trong cái tâm thức của chúng ta, nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ viễn vông như vậy, giống như là những cái sợi chân mày nó mọc không có thứ tự, thì mình cũng phải nhổ nó đi. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc cô gái đó cô mân mê, cô tìm những cái hạt mụn cô nặng, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải cố gắng làm sao mân mê thăm dò để diệt trừ những cái tham sân si mạn nghi của mình. Và nếu có lúc cô gái đó cô cười đủ kiểu, cười mỉm chi, cười rồi, cười nửa miệng, cười khẩy đủ thứ kiểu, là tại vì làm sao? Tại vì á là cô cười như vậy là để cô muốn tìm một cái kiểu nào đó cho nó đẹp để mà trước mặt mọi người cô cười. Hả? Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta ráng uốn nắn cái tâm thức của mình, lôi ra cho bằng được cái đức tính từ bi hỷ xả, đừng có cố chấp nữa. Nếu có lúc cô gái cô đi đi ỏng ẻo, bước tới bước lui, ển qua ển lại, hả, ngước mặt lên dòm mặt xuống theo một cái kiểu giống như là tài tử Sine, cái mục đích đó là để chi? Để cô tự tìm, cô tập, coi như là để cho có một cái cách nào đó mà cô đứng trước đám đông mà cô ưỡn qua ẻo lại cho người nhiều người dòm, hả? Thì bây giờ chúng ta cũng vậy đó, chúng ta phải tập nhìn, tập đi tập đứng giống như lời Đức Phật đã tha thiết dạy chúng ta, khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi, dạy việc oai nghi đó, quý vị nhớ không? Đi tập đi trong cái oai nghi đó, không những cái là đi đứng nằm ngồi mà ngay cả lời ăn tiếng nói, bất cứ cái gì cũng vậy, mình cũng phải quán chiếu lại, nhớ lại những cái lời Phật dạy rất là tha thiết. À, mà ngay cả những cái bậc tu hành đắc đạo cũng từng làm như vậy, và sách vở cũng đã ghi lại cho chúng ta như vậy. Và kế tiếp nữa đó, khi mà cái cơn giận bắt đầu nổi lên thì chúng ta hãy theo dõi xem như là cái anh hề đóng kịch trên sân khấu. Chúng ta theo dõi với tất cả cái sự chăm chú. Nếu mà ở đây có ai mà thường nghe những cái băng hài hước như Vân Sơn, Võ Hoài Linh hay là những gì đó, mình theo dõi một cách chăm chú đó, thì cái lúc mà mình giận hờn hay là cái lúc giúp mình gặp những cái việc gì mà nó buồn phiền đó, mình đừng có chán nản hả? Mà chúng ta hãy đóng một cái vai trò giống như là mình đang có coi một cái vở kịch hay là một xem một cái cuốn phim nổi tiếng nào đó. Chúng ta phải chăm chú, chúng ta phải hiểu biết, chúng ta phải tìm hiểu, hay nói đúng hơn là chúng ta phải tò mò để coi cái cơn giận nó bắt đầu từ đâu và cho đến lúc nào nó tan biến, rồi chúng ta sẽ học được nhiều cái hay và chúng ta sẽ phát giác ra những cái lạ lùng và thích thú trong cái lúc mà chúng ta giận hờn. Đừng có tỏ một cái thái độ nào hết, là tại vì khi mà chúng ta giận hờn mà chúng ta tỏ thái độ đó, thì một khi mà thái độ được đặt ra, một khi tỏ có thái độ thì lẽ tất nhiên là cũng có cái vấn đề được đặt ra. Mà khi vấn đề được đặt ra thì chắc chắn là nó không có trung thực, nó cũng sẽ méo mó. Hả? Tại vì sao quý vị biết không? Tại vì tất cả những cái gì mà xảy ra trong con người của mình á, mình dễ tha thứ lắm, có phải không? Mình tha thứ đến cái độ là mình không có tội mà. À, nhưng mà một chút gì mà xảy ra cho của người khác làm đó là mình kết án to lắm. Dù cho một chuyện, cho một chút, mình cũng kết án cho họ, có thể là đi tới tử hình nữa là khác á. Giống như cô Trúc Cẩm hôm qua đi chợ đó, mình không có đụng xe người ta, nhưng mà rồi ra nó cũng nói là đụng xe của người ta, rồi kêu cảnh sát tới, rồi cũng làm ăn kết đủ thứ chuyện, nhưng mà thực sự là cô không có đụng đó. Thế nên mà giả sử cái trường hợp bây giờ đổi ngược lại cái người đó là cô Trúc Cẩm thì cô mau mau cô chạy đi cho rồi, cô đâu có cần kêu cảnh sát làm chi, có phải không? Cho nên là việc của người ta đó thì mình không có tha, nhưng mà việc của mình thì mình dễ tha lắm đó. Thành ra vì vậy đó là mình đừng có tỏ thái độ gì hết, tại vì càng tỏ thái độ mà mình càng có đưa ra vấn đề thì vấn đề nó càng méo mó, cho nên cuối cùng mình cũng sẽ không phát giác ra được điều gì, và cuối cùng mình vẫn không có giải quyết được vấn đề gì hết. Thì kính thưa đại chúng, đối với cái sự buồn á hay là một cái sự giận hờn, mình cũng đừng có tìm cách mình lẩn trốn. Tại vì mỗi khi mà một lần lẩn trốn là một lần không giải quyết được vấn đề, mà mình phải đối diện với với cái sự việc xảy ra một cách hết sức là bình thản, đối diện với nỗi buồn, hay là chúng ta đối diện với cái sự giận hờn đó và theo dõi tất cả những cái diễn biến và cái chuyển hướng của nó, để rồi chúng ta lắng nghe cái dây rứt của nó trong tâm trí cũng vậy, trong bắp thịt của chúng ta cũng vậy, mà trong hơi thở, trong tất cả tế bào cũng vậy. Chúng ta lắng nghe và theo dõi một cách trọn vẹn những cái tiến trình của nó, để xem coi nó cái cách thức của nó đó, cái hình thành của nó ra sao, và nó sẽ hòa diệt như thế nào. Để xem coi cái sự hình thành của nó, và để xem coi cái sự tăng trưởng của nó. Rồi đó, thì chúng ta sẽ khám phá ra được nhiều cái điều lạ lùng. Các cái vấn đề khác thì thưa quý vị, chúng ta cũng áp dụng như vậy. Nghĩa là có một cái việc gì xảy ra mà không vừa ý của mình, mình đừng bao giờ chạy trốn. Tại vì chạy trốn là sao? Là mình sợ, có phải không? Mà nếu không muốn nói rằng mình mà chạy trốn những cái đó là mình hèn nhát đó, có phải không? Cho nên chúng ta phải đối diện với mọi khổ đau để khám phá ra cái bản chất của nó. Thưa đại chúng, nói thì dễ, có phải không? Rất dễ. Nhưng mà có thể nói rằng cái buổi đầu mà chúng ta thực tập chắc chắn nó cũng sẽ không có dễ. Nhưng mà thưa quý vị, dần dần từng cái lớp tư tưởng hỗn độn, nếu mà chúng ta biết thực tập, nó sẽ trở nên trong suốt, rõ ràng, và cái khả năng tự biết về bản thân của mình á. Tại vì có nhiều khi mình không biết được về mình rất về nhiều, có phải không? Thì đó, mình tập như vậy thì cái khả năng tự biết của chúng ta mỗi lúc một cao hơn. Kính thưa đại chúng, khi mà cái khả năng tự biết về chính mình càng lúc càng cao, thì cái tâm của chúng ta đó càng lúc cũng trở nên yên tĩnh, trở nên an lạc hơn. Tất cả những cái tư tưởng, những cái ý niệm, dù cho là thoáng qua một chút thôi, chúng ta cũng đều có thể nhận diện một cách trọn vẹn và không cần một cái sự cố gắng nào. Hình như quý vị á, bây giờ đây nói tới vấn đề mà ngồi thiền, hay là nói tới vấn đề tụng kinh. Khi nói tới tụng kinh Di Đà á, thì quý vị đâu có cần phải suy nghĩ nhiều, phải không? Cứ lật ra kinh Di Đà là quý vị đọc được ngay. À, khi mà nói tới ngồi thiền là quý vị biết rằng là trong cái tư thế ngồi thiền là phải ngồi bán già hay là ngồi kiết già, rồi chuẩn bị những cái hành động kế tiếp là chúng ta sửa soạn rất là dễ dàng. Nó không cần phải học hỏi, không cần phải lật sách lật vở ra đó. Thì ở đây cũng vậy đó, khi mà tâm trí của chúng ta mà yên tĩnh thì tất cả những cái tư tưởng, những cái ý niệm tạp niệm đó nó cũng được chúng ta nhận diện một cách rất là dễ dàng, mà chúng ta không cần phải khổ, không cần phải nhọc công nhiều. Kính thưa đại chúng, đây, nếu mà đạt được cái trình độ này tới đây rồi đó, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái cao độ tỉnh thức trong cái nội tại. Và điều đó chúng ta không muốn. Nhưng mà khi mà chúng ta đã đạt được trạng thái tĩnh lặng thì cái cao độ tỉnh thức nội tại đó đương nhiên phải có. Giống như bây giờ mà quý vị tu cả đời thì bây giờ chắc chắn cái điều mà mình không có muốn được an lạc cũng không được, có phải không? Giống như bây giờ quý vị một ngày đó làm 8 tiếng đồng hồ, một tháng 40 tiếng đồng hồ, phải không? Bây giờ mình có không muốn lãnh lương cờ đó, hãng nó cũng không chịu đâu. Nó cũng trả đủ tiền cho mình thôi. Nhưng mà mình mà không có làm đủ tiếng đồng hồ mà mình đòi lương nhiều quá, nó không trả. Đó là cái điều mà chắc chắn chúng ta thấy như vậy. Thì ở đây thưa đại chúng, Khi mà chúng ta có một cái niềm tỉnh thức trỗi dậy thì sẽ có những cái nhiều cái tỉnh thức khác kế tiếp, và quan niệm của chúng ta lúc bây giờ về cái bản ngã, về cái tôi, về cái sân hận si mê của mình đó, nó tự động, nó nối đuôi với nhau, nó sụp đổ khi mà chúng ta có một cái niềm tỉnh thức đầu tiên. Chúng tôi nói thí dụ, khi mà bây giờ cái quý vị biết rằng mình, cái tánh tình của mình nóng nảy quá ha, thì khi mà mình cơn nóng nảy vì một cái người bạn của mình, vì một cái người chung quanh của mình, họ làm cho mình bực tức nóng nảy, nhưng mà mình khởi lên một cái niềm tỉnh thức, nóng nảy để làm gì cho nó mệt, thôi không thèm nóng nảy nữa, thì như vậy quý vị thấy có còn nữa không? Không, không có còn bực bội nữa, không còn khó chịu nữa. Thì như vậy khi một cái niềm tỉnh thức đầu tiên mà mình khởi dậy thì tất cả những cái niệm khác đó nó cũng được tiêu diệt, nó sụp đổ ngay khi mà mình khởi lên một cái niệm tỉnh thức. Thì khi mà cái niệm tỉnh thức của mình mà có, thì cái cá nhân bắt đầu buông rơi các cái kinh nghiệm, một cái kinh nghiệm không đúng, để sống theo cái hướng tỉnh thức nội tại mà mình đã soi sáng. Một cái kinh nghiệm của mình á, mình cho rằng là làm sao? Mình cho rằng là tất cả những cái gì cũng cái ý niệm về tôi, tất cả những cái gì cũng là do sân hận si mê tạo nên. Thì bây giờ nó ý niệm tỉnh thức đã được soi sáng thì những cái ý niệm đó từ từ nó cũng rơi rớt xuống đi. Nhân cách cá nhân của chúng ta từ đó cũng bắt đầu thay đổi. Thành ra đây thưa đại chúng, cái khi mà chúng ta thực tập cái giáo pháp của Phật trong một cái thời gian mà nếu chúng ta chưa thấy có một cái sự thay đổi về cách sống của chúng ta, chưa thấy có một cái sự thay đổi về cái nhân cách con người của chúng ta, thì mình nên coi, có phải không? Mình nên xét lại, coi thử coi mình có thể là mình ảnh hưởng, mình được cái lợi ích đến như thế nào. Kính thưa đại chúng, khi mà cá nhân, nhân cách của cá nhân bắt đầu thay đổi thì cá nhân cũng bắt đầu nhìn sự vật, nhìn tất cả những người chung quanh của chúng ta một cách bình thản và tỉnh táo. Cái hành động trong cái sự xuất hiện qua cái tâm trí của chúng ta cũng được giải quyết tức khắc, tức là những cái niềm tham lam, sân hận, si mê về cái tôi đó đó, mình cũng bỏ ngay liền được. Trong mọi sinh hoạt cá nhân, lúc đó chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có một cái ý thức trọn vẹn, là ý thức được con người của mình, ý thức được mình đang sống với những người chung quanh, và biết được rằng là tất cả những người chung quanh đó họ cần cái gì, mà mình có cái khả năng làm được những cái gì. Thì thưa đại chúng, ý thức một cách tròn vẹn như vậy đó, nó tự nhiên, không cần phải cố gắng, không cần phải gò bó, không cần phải tốn công tốn sức nhiều, là do ở cái niềm đầu tiên mà chúng ta đã có được thành quả như vậy. Như thế thì tất cả mọi hành động cụ thể thì kính thưa đại chúng, tất cả đều đặt nặng đến cái sự quyết tâm. Có quyết tâm thì sẽ dẫn chúng ta đi thẳng đến cái đoạn cuối của con đường. Cái đoạn cuối của con đường của chúng ta là tu tập, tìm cái sự an lạc, tìm về cái bản lai diện mục của mình. Cuối con đường đó chúng ta không bị lệch hướng, hoặc là chúng ta sẽ không bỏ dở. Tại vì nếu mà chúng ta không có một cái sự quyết tâm thì mình làm sao? Mình cứ bước tới 3 bước thì mình bước lui 2 bước. Có khi bước tới 3 bước mình bước lui có 4 bước. Thì như vậy đó, mình cứ bước tới bước lui bước tới, rồi rốt cuộc mình không đi được tới đâu. Có phải không? Cái điều quan trọng hơn nữa đó là chúng ta hãy thành thật với mình. Thành thật với mình là tại sao có nhiều khi chúng ta tự lừa dối. Có phải không? Có thể là chúng ta cho rằng hôm nay tại vì đi làm nhiều cho nên ngồi thiền nó hơi mỏi. Thôi bữa nay tạm nghỉ một bữa đi, để mai mình tiếp tục. Có phải không? Có khi chúng ta tự cho rằng là hôm qua mình có tụng kinh nhiều, thôi bữa nay chắc mình khỏi, nghỉ một bữa đi, Phật không rầy la gì đâu. Hả? Tức là chúng ta có những cái lý do. Có chưa, xảy ra chưa? Có rồi phải không? Nếu mà có rồi đó thì mình làm sao? Mình phải cố gắng lên, đừng có tha thứ cho mình. Tại vì như chúng tôi nói đó, phải không? Cái việc mà tha thứ cho mình á thì mình tha thứ khỏe lắm. Nhưng mà lỡ mà mai kia mà mốt nọ mà quý vị đi xuất gia mà có các chú điệu mà không tụng kinh á, mình giận lắm chứ phải không? Nên tại sao đi tu mà không có tụng kinh, không có niệm Phật, không có ngồi thiền, vậy chứ tu cái gì đây? Mình la nó. Nhưng mà thiệt ra mình ngủ được, mình cứ ngủ thì như vậy là cũng không được. Có phải không? Cho nên á, là mình phải thành thật với mình để có một cái quyết tâm theo đuổi cái việc tu học của mình. Nhất là cái việc tụng kinh, niệm Phật hay là ngồi thiền. Chúng ta có một cái cơ hội hy hữu là tại vì á, chúng ta, Đức Phật ngày dạy rằng là sanh ra con người là khó. Nhưng mà bây giờ chúng ta được hình thành một cái thân của con người. Một cái con người mà đầy đủ trọn vẹn, tai, mắt, mũi, lưỡi, tay, chân đó, đã là khó. Có phải không? Nhưng mà bây giờ mình có được đầy đủ những cái đó, có phải là mình đặc biệt hơn không? Có phải là mình có phước hơn tất cả những cái người mà đôi què mẻ sức không? Có nhiều người muốn đọc sách lắm nhưng mà mắt không thấy. Có những người muốn nghe pháp lắm nhưng mà tai không nghe được. Có những người muốn tu tập lắm nhưng mà ngồi không nổi. Đó, mà bây giờ đó mình làm được thì không có cái lý do nào mà mình mình bỏ dở cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Thành ra đó, được làm người là một cái cơ hội hiếm có mà chúng ta đã được. Thì được làm người đã là khó, nhưng mà gặp giáo pháp của Phật lại càng khó hơn. Nhưng mà thưa đại chúng, cả hai yếu tố đó chúng ta có phải không? Được làm người đã khó, chúng ta đã được làm người. Được nghe giáo pháp của Phật là khó, bây giờ chúng ta đã và đang thực tập cái giáo pháp của Phật. Và ở đây đó, thưa quý vị, khi mà chúng ta được làm con người đó, chúng ta phải biết rằng là nhờ ở đâu? Nhờ cái thiện nghiệp của mình, có phải không? Nếu mà cái ác nghiệp của mình á, thì rất có thể bây giờ chúng ta là làm là con bò, con heo, con dê, con lừa, để cho người ta chặt, người ta nấu, người ta ram, người ta nướng, đó, đủ thứ. Chứ không có cái cơ hội mà ngồi yên lành như ở đây. Cho nên chúng ta biết rằng làm được con người là khó. Mà bây giờ đó, chúng ta biết rằng làm được con người có nghĩa là dạ xin lỗi đại chúng, có nghĩa là chúng ta đã tu được cái thiện nghiệp đó. Kính thưa đại chúng, chúng ta được làm con người có nghĩa là chúng ta đã tu được ở cái hành động thiện mà chúng ta đã làm ở đời kiếp trước. Chúng ta bây giờ đây đó đã mừng là chúng ta làm được con người. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng vận động tất cả mọi cái khả năng, mọi cái tiềm năng cao nhất để chúng ta phát triển cái tâm từ bi của chúng ta càng lúc càng rộng lớn, để chúng ta thực hiện cái thiện nghiệp càng lúc càng nhiều. Nếu có thể đào luyện tâm của mình tràn đầy từ bi, sống một cuộc sống trong cái giáo pháp từ bi và khuyến khích tất cả những người khác cùng sống như đạo từ bi, thì chúng ta có thể sống hài hòa với tất cả mọi người và sống một cách tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, giới hạnh được đặt căn bản trên cái sự quan tâm đến cái cảm quan của mọi chúng sanh, của người và chính bản thân của chúng ta. Hành vi đạo đức không những thể hiện qua cái việc là không làm hại đến người khác, mà còn để tránh được làm cho lương tâm của mình không có bị cắn rứt. Chúng ta nên tránh những cái hành động có thể dẫn tới cái hậu quả bất hạnh, và làm nên những cái việc thiện, để chúng ta đừng có gặt hái những cái quả xấu ở trong tương lai. Đó là cái điều cần thiết. Sở dĩ mà chúng tôi phải nói tới cái điểm này là, thưa đại chúng, ai cũng biết nghiệp cả, có phải không? Nghiệp là cái gia tài của mình, là thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp cũng là gia tài thật sự của chúng ta. Nếu mà chúng ta biết mình đi đâu, nghiệp đi tới đó, mình không những ở đời này, nghiệp cũng theo ở đời này, ở kiếp khác, nghiệp vẫn theo mình đến kiếp khác, nghĩa là mình đi tới đâu, nghiệp nó theo tới đó. Mình biết nghiệp là cái gia tài thực sự của chúng ta, nếu chúng ta lấy cái câu này làm tấm gương rọi chiếu bên trong, là cái châm ngôn cho cái cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ sống một cuộc sống hết sức là bình an và đem lại hạnh phúc cho tất cả những người chung quanh. Nghiệp tốt hay xấu, như chúng tôi đã nói với quý vị đó, nó theo chúng ta như là bóng theo hình, như kiếp này hay là kiếp sau, ở thế giới này hay là thế giới khác cũng vậy. Nếu có những cái hành động thiện thì chúng ta sẽ được, chắc chắn là sẽ được mọi người kính mến, được các bậc thiện tri thức yêu chuộng, và ngay trong đời này được nhiều người tán dương khen thưởng, và chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được những cái điều tốt đẹp trong tương lai, cho đến khi mà chúng ta đạt được cái cứu cánh tối hậu, đó là niết bàn. Nếu mà có cái hành động ác thì cái điều đó, nó trái ngược lại, có phải không? Nếu có lúc đó, thì quý vị được mọi người khen thưởng, thì bây giờ làm sao? Một cái hành động ác sẽ được mọi người khinh khi, ghét bỏ và bị các bậc thiện tri thức chê trách, và chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái những cái hậu quả xấu ở trong tương lai, và sẽ lắng hợp trong cái khổ đau nhiều đời nhiều kiếp, trong cái sanh tử luân hồi. Kính thưa đại chúng, với cái năng lực mạnh mẽ, nghiệp có thể mang lại hậu quả tốt hay là xấu, thì cái điều này nói có khi đó, nói là cái nghiệp, có nhiều khi quý vị còn cảm thấy có một cái sự mơ hồ. Nhưng mà để cụ thể hơn thì có thể nói nghiệp nó giống như là cái thực phẩm vậy đó. Nếu mà chúng ta, cái thực phẩm đó có thể nó đem lại cái lợi ích sức khỏe cho chúng ta, nếu chúng ta ăn những cái thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng, đúng thời, đúng lúc, đúng lượng, thì chúng ta sẽ sống lâu, sẽ khỏe mạnh. Mà ngược lại, nếu chúng ta ăn những cái món ăn độc hại, không tốt cho sức khỏe, bà đâu ăn đó, cái gì cũng ăn hết, thì làm sao? Cái cuối cùng nó dẫn tới là đau ốm, bệnh tật, và thưa quý vị, có đôi khi còn chết nữa. Cái việc mà ăn mà chết cũng có chứ phải không? Là bội thực đó phải không? Ăn nhiều quá cũng chết. Cho nên là ăn bậy cũng là không được rồi. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái nghiệp có thể mang lại tốt hay là xấu tùy theo quan niệm của mỗi người, nó giống như thức ăn cũng vậy. Đối với cái hành động tốt như là bố thí, thì nói tới cái bố thí ai là không biết, có phải không? Bố thí hay là giúp đỡ kẻ khác là một cái việc làm có lợi ích. Cái tác dụng của bố thí đó để hỏi với đại chúng coi mình có thể là diệt trừ được cái gì? Cái bọn xẻng, cái tham ái. Và năm giới căn bản giúp chúng ta kiểm soát được thân và miệng, để chế ngự được những cái thô tướng của chúng ta, đó là tham và sân. Đó, nó rõ ràng như vậy. Khi mà chúng ta giữ giới thì tâm của chúng ta kiểm soát được và có thể giúp chúng ta không có cái hành động và cái lời nói sai lầm, có phải không? Tại vì đó, nếu mà chúng ta như quý vị đây mà giữ năm giới đó, cái giới thứ tư là giúp chúng ta không có nói bậy, có phải không? Cho nên đó, nhớ nghe không, quý vị đó phải biết rằng là cái lời nói đó nó hết sức là quan trọng đó. Mình một cái lời nói ác cũng thuộc về cái nói dối, có phải không? Một cái lời nói hai chiều cũng thuộc về cái tội nói dối. Coi như là mình cứ tới người này nói xấu người kia, tới người kia nói xấu người nọ, cũng mang tội. Cho nên là khi mà chúng ta đã phát nguyện thọ trì giới rồi đó, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể kiểm soát được cái hành động của mình. Đó. Giữ giới không vẫn chưa đủ. Nếu mà nói giữ giới là tốt á, thì thưa đại chúng phải nghĩ thêm một điều nữa. Cái giữ giới không vẫn chưa đủ, dù cho giới luật được trong sạch đi nữa thì cũng chỉ là ở bên ngoài, có thể làm cho chúng ta, có thể mọi người khen chúng ta là một cái con người thánh thiện. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà chúng ta không có một cái sự coi như là kiểm soát, không có một cái sự mà hiểu biết đó, thì chúng ta vẫn còn bị đau khổ, vẫn bị tham lam, vẫn bị sân hận, vẫn có những cái tánh ganh tị như thường. Kính thưa đại chúng, bởi vậy đó, khi mà nói tới cái vấn đề giữ giới đó không chưa đủ, mà chúng ta phải thực sự bắt tay vào việc. Bắt tay vào việc để làm gì? Quý vị muốn thấy rằng mình bắt tay vào việc đó hả? Bây giờ bắt đầu vào việc mình phải làm cái gì trước? Một con người mà thực tập giáo pháp của Phật như chúng ta đây đó, khi mà dấn thân bắt tay vào việc thì mình chỉ có nhớ một điều, hoặc là tụng kinh, hoặc là niệm Phật, hoặc là ngồi thiền, có phải không? Tùy theo mình chọn. Nhưng mà mình biết rằng giữ giới vẫn chưa đủ, mà mình phải thực tập. Tại vì cái giáo pháp của Phật là phải có một cái sự thực tập đi đôi, nó không phải cái lý thuyết suông. Bởi vậy đó, cái bước kế tiếp của chúng ta tùy theo cái khả năng, tùy theo cái sở thích của mình. Chẳng hạn như cô Diệu Anh á ha, là sau khi mà đọc cái quyển sách là Lưu Xá Lợi đó, cô rất là thích. Mặc dầu là ở đây đó là chúng ta thực tập cái thiền tịnh song tu, nhưng mà cô Diệu Anh thì cô phát nguyện là cô muốn chuyên về cái tịnh độ, về niệm Phật vãng sanh. Đấy, thì thực sự cái đó cũng là tốt thôi. Tại vì ở đây thưa quý vị, chúng ta thực tập thiền tịnh song tu, thành ra là ai mà chọn ngồi thiền cũng tốt. Trong thiền mà không có tịnh không được, mà tịnh mà không có thiền cũng không được. Cho nên là cả hai cái pháp môn này nó hỗ trợ với nhau, giống như cọp mà thêm cánh. Bữa trước ai nói giống như cọp mà thêm gì đó, thêm sừng ha. Giống cọp thêm cánh chứ không phải cọp mà thêm sừng. Cả hai cái phương pháp này đó, nó vẫn có một cái sự lợi ích như nhau. Cho nên khi mà chúng ta thực tập thì chúng ta sẽ có được cái kết, cái quả. Thì giữ giới không thôi chưa đủ, mà chúng ta phải bắt tay vào việc. Thì dù cái giới luật có được trong sạch đến nữa thì cũng chỉ ở bên ngoài thôi. Cho nên việc cần thiết là chúng ta phải thực tập để chúng ta có thể diệt trừ được tham lam sân hận ganh tị. Thì ở đây thưa quý vị, cái lợi ích cho cái việc thực tập đầu tiên là chúng ta ngừa được cái tâm bất thiện của chúng ta phát sanh, có phải không? Tại vì là nếu mà không tụng kinh, nếu mà không niệm Phật, nếu mà không ngồi thiền thì làm sao cái trong cái đầu của mình, trong cái tư tưởng của mình là mình cứ nghĩ tới cái người kia. Mới hồi sáng đây đi chợ gặp cái bà nói khó chịu quá, về cứ suy nghĩ cái lời nói khó chịu của bà hoài, rồi bực mình, có phải không? Thay vì cái thời giờ trống trải chúng ta cứ nghĩ suy nghĩ cái lời nói đáng ghét kia đó, thì mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, quên hết, quên không còn một mảy. Như vậy khỏe không? Thì đó có những cái lợi ích cho cái việc mà thực tập thiền đầu tiên của chúng ta, là chúng ta ngăn ngừa được cái tâm bất thiện nó phát sinh. Mình nghĩ xấu về người ta là cái tâm bất thiện của mình nó đang sinh trưởng rồi đó. Thì đó là cái lợi ích thứ nhất. Cái lợi ích thứ hai, khi mà tâm bất thiện được ngăn chặn lại, không phát sinh nữa, thì cái trí tuệ nó từ từ nó sáng ra. Cho nên quý vị thấy có nhiều việc á mà nó xảy ra trong cuộc đời, quý vị thấy nó rối bù hả? Nó rối bù, mình không biết giải quyết bằng cách nào, và mình không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu. Nhưng mà quý vị đó, dẹp hết những cái rối bù đó, đừng thèm nghĩ nữa. Vô tụng thời kinh, ngồi niệm sau chuỗi 108 danh hiệu Phật, hoặc là ngồi thiền tịnh tâm chừng 5-3 phút, thì quý vị tự nhiên nó giải quyết liền, tỉnh táo liền. Đầu óc của mình mà tỉnh táo là mình giải quyết được hết tất cả những cái gút mắt của mình. Đó là sự có mặt của trí tuệ. Thiền nó, hay là cái sự thực tập về giáo pháp của Phật, nó có một cái khả năng làm cho tâm hồn được an lạc, làm cho tâm hồn được tĩnh lặng và xa tránh được cái phiền não. Cái sự thực tập của chúng ta nó có một cái công năng là tiêu diệt được cái buồn phiền, không cho cái sự buồn phiền trỗi dậy. Do đó cái pháp thực tập cần phải được phổ biến, cần phải được khích lệ. Bởi vì thực tập sẽ có tâm gắn bó vào cái đề mục, và cái tâm đó sẽ rất trong sạch và sẽ rất thanh tịnh. Tâm mà trong sạch, tâm mà thanh tịnh thì chắc chắn chúng ta sẽ được an vui. Kính thưa đại chúng, sau khi thành đạo và hưởng trọn cái trạng thái vắng lặng tịch tịnh của Niết Bàn, Đức Phật Ngài biết cái việc đó và mà nghĩ rằng là Ngài cần đem phổ biến cái tư tưởng đó đến cho mọi người. Cần đem cái sự chứng đắc bản thân của Ngài đến cho mọi người. Và thưa quý vị, Ngài nhìn quanh, Ngài thấy rằng là trong cái thế gian này đầy dẫy những cái bụi phiền não, con người đắm chìm trong cái mây mờ của đen tối. Và rồi đó, Ngài nghĩ đến hai người có thể thâu nhận họ được và có thể nghe những cái lời giảng dạy của Ngài, và họ có thể đắc đạo. Kính thưa đại chúng, hai người này có cái tâm rất là trong sạch và ức chế được phiền não. Đó là hai cái vị thầy đầu tiên dạy đạo cho Thái tử Tất Đạt Đa. Một là đạo sĩ Alara Lalama, và hai là Uddaka Ramabhuta. Mỗi người, hai vị này có rất nhiều đệ tử. Thì khi mà Đức Phật coi như là Thái tử Tất Đạt Đa khi mà đi tu đó cũng đến hai người này. Và Thái tử Tất Đạt Đa có cái thông minh là hai cái vị thầy này tu chứng đạo tới đâu thì Thái tử Tất Đạt Đa cũng tu cũng chứng đạo tới đó. Tuy nhiên hai cái sự chứng đắc này đó nó chưa phải là con đường thoát khổ. Vì vậy mà Thái tử Tất Đạt Đa từ giả hai cái vị thầy này để tìm cái con đường thực sự giải thoát. Thì thưa đại chúng, tâm của hai vị này rất là trong sạch. Là vị thầy thứ nhất đó là Lama đã đắc được cái thiền thứ bảy. Và cái vị thầy thứ hai là Uddaka Ramabhuta đã đắc được cái tầng thiền thứ tám, là cái tầng thiền cao nhất. Thì Đức Phật ngài nghĩ rằng chỉ cần một cái bài pháp thoại ngắn ngủi thì hai cái vị thầy này sẽ đắc đạo một cách rất là dễ dàng. Thì nhưng mà cái thưa quý vị, khi mà Đức Phật, trong lúc mà Đức Phật ngài nghĩ như vậy thì một cái vị trời hiện ra cho Đức Phật biết rằng hai vị này đã chết rồi. Một vị đã chết trước đó một tuần và một vị mới có chết trong ngày hôm qua. Thì khi mà chết đó là hai vị này được sanh vào cái cõi trời vô sắc. Như quý vị học trong lớp Phật Pháp quý vị biết, cái cõi trời dục giới là còn có hình thái, phải không? Cõi trời vô sắc giới thì cũng vẫn còn, nhưng mà không đến độ như là vô sắc. Thì cái cõi trời vô sắc á, khi mà hai vị này được sanh vào đó, tại vì ở cái cõi vô sắc chỉ có tâm mà không có thân, tại vì nó vô sắc vô hình, quý vị nhớ không? Thì hai vị này đó không có tai để mà nghe Đức Phật thuyết pháp, cũng không có mắt để mà thấy Đức Phật giảng pháp. Do đó mà hai vị này không thể thực hành được cái giáo pháp của Phật. Bởi vì thưa quý vị, những cái khi mà chúng ta học đạo đó, rất có thể là chúng ta được đạo, được cái an lạc, chúng ta cũng cần phải có một cái vị thầy hướng dẫn. Nhưng mà ở đây đó, cái vị thầy hay, cái người hướng dẫn tốt mà hai vị đó không thấy được, không nghe được, thành ra cuối cùng hai vị này mất đi một cái cơ hội đắc đạo. Nói như vậy đó để cho tất cả mọi người chúng ta thấy rằng gặp được giáo pháp của Phật là cao quý, có phải không? Mà chúng ta không thực hành, không có nghe lời một cái vị thầy hướng dẫn là một cái sự thiệt thòi lớn, là một cái sự mất mát lớn. Thành ở đây thưa quý vị, chúng ta thực tập nhất là cái về cái phương pháp tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền là chúng ta để chúng ta thấy được cái bản chất thật sự của thân và tâm của chúng ta. Thấy được bản chất thật sự thân và tâm, chúng ta mới có thể thoát được cái khái niệm tự ngã, người, ta, là anh, là chị, là cùng một cái màu da chủng tộc hay là khác màu da chủng tộc. Không có cái trí tuệ do dự tỉnh thức chánh niệm đem lại này, ta không thể thoát khỏi được cái khái niệm là màu da chủng tộc, là người, là ta. Cho nên cái sự có mặt của trí tuệ cũng rất là cần thiết. Thì ở đây thưa đại chúng, chỉ khi nào trực giác của chúng ta thấy được cái cơ cấu của nhân quả, tức là chúng ta thấy được cái chuỗi tái diễn của thân và tâm. Tại vì đó, cái thân của chúng ta cũng vậy mà tâm của chúng ta cũng vậy, nhất là về cái tư tưởng, có phải không? Tư tưởng á, có thể chúng ta nghĩ tới đó chúng ta ngừng, nhưng mà đâu có ngừng, một lát nó tái diễn nữa, có phải không? Thì chúng ta theo dõi, chúng ta biết cái chuỗi tái diễn của thân và tâm, thì chúng ta mới có thể, khi mà chúng ta thấy được cái thực chất, cái cơ cấu của cái sự tái diễn thân và tâm của chúng ta, thì chúng ta mới thoát khỏi được cái mộng tưởng, những cái mê lầm rằng là mọi chuyện xảy ra, không có cái nào là không có nguyên nhân. Kính thưa đại chúng, xin xác nhận cho một điều là chỉ khi nào chúng ta thấy rõ cái sự sanh diệt của các hiện tượng, chúng ta mới có thể thoát khỏi được cái ảo tưởng rằng là mọi sự, mọi vật vững bền, chắc chắn và liên tục. Có không? Tất cả những cái đó đó, tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian này không có cái gì là vững bền, không có cái gì là chắc chắn, không có cái gì là liên tục hết. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta thấy rõ được cái sự sanh diệt của các hiện tượng, thì chúng ta thấy tất cả đều hư dối, đều không có một cái sự liên tục. Vậy cũng chỉ khi nào có trực giác, thấy rõ khổ đau, mới hiểu rõ rằng sự luân hồi trong các kiếp sống không có gì đáng để cho chúng ta bám víu. Trong cuộc sống hiện tại là cái cuộc sống sanh tử luân hồi, chúng ta phải lợi dụng triệt để cái thân của mình. Để chi? Để tu, để giải thoát, đừng có trở lại đây để mà khổ. Có phải không? Đó. Chúng ta phải có cái thái độ dứt khoát như vậy. Mình không có cái gì bám víu nó hết. Đừng có cưng chiều cái thân của mình nhiều quá. Và đây cũng vậy, chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ rằng thân và tâm trôi chảy theo cái luật tự nhiên của chúng, không một ai, không vật gì tham dự vào cái việc này, thì chúng ta mới hiểu thấu được là cái vô ngã không có bản chất, không có cốt lõi. Cái con người của mình cũng vậy, rằng là có thân đây, nếu mà nói là có thì không đúng, có phải không? Tại vì do cái sắc thân hòa hợp lại, nhưng mà nói không cũng không đúng, rõ ràng là mình có mà, có phải không? Nhưng mà chúng ta hiểu một điều, tất cả sự cấu tạo này nó không có cái bản chất thật sự, nó không có cái cốt lõi thật sự. Chúng ta không thể nào hiểu thấu được chân hạnh phúc trừ khi mà chúng ta vượt qua các cái tầng mức của trí tuệ, để cuối cùng chúng ta nhận thấy được cái sự an lạc. Thì kính thưa đại chúng, muốn thấy rõ an lạc là cái mục đích tối hậu, thì chúng ta phải duy trì năng lực ở cái mức độ cao. Đừng có dừng lại, đừng có đầu hàng, không được ẩn trú hay chạy trốn. Cứ tình trạng như vậy, cố gắng thực tập cho đến khi nào mà chúng ta tới đích thì thôi. Nếu mà chưa tới đích, đừng bao giờ bỏ chạy, nghe không? Đừng, khi mà chúng ta chưa có một cái sự an lạc, đừng có sanh cái tâm buồn phiền là tại sao mình tu hoài mà nó cứ phiền não cứ tới hoài. Thì thưa quý vị, trước khi mà chúng ta có được cái trạng thái an lạc thì chúng ta phải làm sao? Phải trải qua nhiều cái gian lao, nhiều cái thử thách, có phải không? Chứ không phải nó bữa nay tôi tu mà mai có an lạc liền. Đó. Thì như vậy không phải. Đó. Nếu mà như vậy thì thực sự nó cũng dễ dàng. Nhưng mà càng dễ dàng đó, thì cái sự tu học của chúng ta càng bị coi thường. Cho nên chúng ta đừng mong cầu là cái sự an lạc đến với mình quá sớm. Nói tóm lại đó, là chúng ta không lùi bước. Đừng có chán nản, đừng có bỏ chạy khi mà chúng ta chưa đạt tới mục đích. Thì như vậy, thưa đại chúng, trước tiên là chúng ta phải tạo một cái tinh tấn cần thiết. Chúng tôi gọi là tinh tấn cần thiết là tại vì đó, nếu không có tinh tấn thì chúng ta không có chịu tu, có phải không? Chúng ta thấy khó quá, thí dụ như là bữa nay trời mưa quá, thôi bữa nay mình nghỉ đi, có phải không? Nhưng mà nó có một cái tinh tấn cần thiết thì chúng ta nghĩ trời mưa thì mặc trời mưa, mình chưa có về chùa thì mình phải đi về chùa. Đó. Mình đâu có ngán, phải không? Có tinh tấn cần thiết tức là cái động cơ thúc đẩy chúng ta phải tới cái điểm đích. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta tạm gọi là thiết lập tinh tấn. Quý vị phải bắt đầu từ đây ha, có làm được không? Tạm gọi thiết lập tinh tấn để chi? Để chúng ta đừng bao giờ bỏ qua một cái cơ hội mà chúng ta có. Chúng ta phải chú tâm vào đề mục để trở về cái mục đích này nhiều lần. Chúng ta phải nên phân định thì giờ việc, để cho việc tụng kinh, việc niệm Phật, việc ngồi thiền của chúng ta đều đặn. Thì ở đây đó, cái thuật ngữ gọi là phát xạ tinh tấn, tức là mình hạ thủ công phu đó ha. Mình phải chia thời giờ ra, chứ không thôi mình làm rối bù một hồi nói, mình cứ đặt cái vấn đề này để khi nào mình rảnh á thì mới tụng kinh, mới ngồi thiền, mới niệm Phật. Thì thưa quý vị, nếu mà chờ cái thời giờ rảnh để mà tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền thì suốt cả ngày, có thể là suốt cả tuần, suốt cả tháng, quý vị không bao giờ rảnh. Tại vì sao? Hết đi chợ thì nấu cơm, hết đi nấu cơm thì giữ cháu, hết giữ cháu thì lại đi chơi. Thì còn thì giờ đâu mà tụng kinh niệm Phật. Đó, cho nên chúng ta phải có một cái thì giờ. Thì ở đây thưa quý vị, cái sự tinh tấn này giúp chúng ta thẳng tới mục đích mà chúng ta không có bị lệch hướng. Ở chỗ là nếu chúng ta nói trước khi đi ngủ, chúng ta ngồi niệm 10 tiếng danh hiệu Phật, thì trước khi đi ngủ nhớ niệm 10 tiếng danh hiệu Phật. Trước khi đi ngủ ngồi tịnh tâm 5 phút, thì trước khi đi ngủ phải làm cái việc đó. Chứ không thôi nói giờ để mình coi cái tivi cái đã, cái tin này hay đó, có vẻ sốt dẻo, cái radio này nói có vẻ hợp lý. Nhưng mà mình nghe một hồi cái rồi nó đam mê quá rồi tới khuya, nó thôi cho giờ khuya rồi thôi đi ngủ rồi, chứ còn ngồi thiền gì nữa. Đó. Cứ như vậy rồi ngày qua ngày chúng ta sẽ không làm được gì. Thì thưa đại chúng, ngay khi mà có những cái chướng ngại phát sinh thì chúng ta phải duy trì cái sự tu tập của chúng ta. Là tụng kinh, là niệm Phật, là ngồi thiền cũng vậy. Chúng ta phải duy trì để vượt qua mọi chướng ngại với tất cả cái lòng kiên trì và bất thối của mình. Nếu mà chúng ta mà buồn chán là ẻ oải thì đến với chúng ta, thì chúng ta hãy thúc đẩy cái sự tinh tấn cho nó mạnh lên. Nếu mà chúng ta thấy đau thì hãy chế ngừa cái tâm yếu đuối, chỉ muốn rút lui, không có muốn đương đầu với những gì đang xảy ra, bằng cách là chúng ta nó đau là đau cho chết luôn. Có dám không? Tại vì mình ngồi thiền thì thế nào là cái chân thế nào nó cũng đau trước, nó cũng mỏi trước, có phải không? Nhưng mà bây giờ mình nói là chà, bữa nay đau chân quá à, thôi tới đây được rồi đó ha. Thì như vậy tới ngày mai, tới cái chỗ đó ngồi 5 phút sau là nó đau nữa. Nhưng mà bây giờ mình nói là đau cho chết luôn, ngồi hết toàn thời giờ là bữa sau nó làm sao? Nó hết dám đau à? Có phải không? Tới đó là hết dám đau à. Thì như vậy. Nhưng mà đó, cái điều này đó, thực sự nó tới vấn đề ngồi thiền là như vậy. Nhưng mà điện, cái bình điện của mình á, tức là cái battery đó, cái battery mà trong các cái máy á, thưa quý vị, có nhiều khi mà có cái loại mà recharge á, là coi như để khi nào mà nó hết toàn bộ đó thì mình recharge cái pin nó mới tốt. Còn mà đó, mình xài một nửa mà mình đem recharge á, thì tới đó cái điện đó nó quen rồi, thì tới đó là nó ngừng lại à, nó không có tiếp tục nữa. Kính thưa đại chúng, thành ra đó là một cái sự cố gắng tinh tấn, nỗ lực kiên trì để mà vượt qua những cái chướng ngại. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta làm được như vậy, vượt qua cái chướng ngại đó gọi là giải thoát tinh tấn. Tức là mình không có cái sự vướng bận nào vô trong cái việc đó thì gọi là giải thoát tinh tấn. Cái loại tinh tấn cần thiết này là để giải thoát chúng ta ra khỏi cái tình trạng ể oải, lười mỏi, hay là chúng ta phải cố gắng tinh tấn không ngừng, đừng nghỉ ngơi, cương quyết tiếp tục hành trình của mình cho đến khi nào đạt được cái mục tiêu cuối cùng. Thì kính thưa đại chúng, sau khi mà chúng ta đã chế ngự được những cái khó khăn, chúng ta sẽ thấy rằng cái việc thực tập của mình đó là có ý nghĩa, có phải không? Khi mà chúng ta chế ngự được những cái khó khăn chướng ngại thì chúng ta mới thấy rằng mình có cái khả năng thực sự. Có đôi khi mình coi thường khả năng của mình, có phải không? Nếu không cố gắng thì chúng ta không biết cái khả năng của mình. Thành ra khi mà chúng ta có cái cố gắng vượt qua những cái chướng ngại và chúng ta có được một cái thành quả, thì ở đây thưa đại chúng, mình cũng đừng vì vậy mà mình tự mãn, phải không? Mình tự mãn là mình sẽ thất bại. Tức là mình tự mãn là mình không có tiếp tục gì được thêm nữa. Chúng ta hãy cố gắng tiến thêm một bước nữa, bởi vì nỗ lực, thêm nỗ lực để đưa tâm đến mức độ càng ngày càng cao hơn, thì thưa quý vị, đó là cái phương thức chúng ta tự đặt tấm gương soi ở bên trong của chúng ta. Đây là một cái sự cố gắng không sút giảm hay là cô động, mà phải liên tục tiến triển đều đặn, dù cho hoàn cảnh nào, dù cho thời gian nào. Và cũng có thể nói đây là một cái tiến trình tinh tấn, và cái sự tinh tấn này đó sẽ dẫn chúng ta tới cái mục đích cuối cùng là nhìn thấy bản lai diện mục của mình như chúng ta mong muốn. Thì kính thưa đại chúng, bởi vậy đó, muốn mà thấy được cái bản lai diện mục của mình thì chúng ta phải tinh tấn liên tục không ngừng, không do dự, không nghỉ ngơi, cho đến khi nào mà chúng ta đạt tới mục đích thì chúng ta mới có quyền an nghỉ. Nhưng mà chúng ta nghĩ để mà tiếp tục nữa, chứ không phải tự mãn trong cái việc làm của mình. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp mục đích cuối cùng hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.